Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 79 để xem xét cho ý kiến và thông qua 9 nội dung quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2023. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Hứa hẹn một đêm hội lung linh sắc màu. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 27 tháng 9, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27 NQTU ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phố và cơ quan tư pháp cấp huyện. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được giáo sư tiến sĩ Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp và các điểm mới của Nghị quyết số 27 NQTU, trong đó tập trung vào các vấn đề công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Sau hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đề nghị các đại biểu, các sở ngành địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27 NQTU và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan tư pháp hai cấp của tỉnh, cán bộ công chức làm công tác nội chính, cải cách tư pháp tại các huyện ủy, thành ủy. Ngày 27 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 79 để xem xét cho ý kiến và thông qua 9 nội dung quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chủ động, toàn diện, kịp thời và linh hoạt của cấp ủy thành phố, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, cơ bản các chỉ tiêu đề ra theo mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ đều đạt và vượt với nhịp độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 9.488 tỷ đồng, bằng 106,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,2% so với cùng kỳ, đạt 3.159 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng chè kinh doanh ước đạt 920 triệu đồng, bằng 102,2% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt gần 80%, bằng 100% kế hoạch. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,54%, hộ cận nghèo xuống còn 0,64%. Trong công tác xây dựng Đảng, 9 tháng năm 2023 đã kết nạp mới 474 đảng viên, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm nguồn thu, đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát các danh mục dự án đầu tư công của thành phố, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút doanh nghiệp. Về chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023, đồng chí đề nghị các đơn vị thường trực và ban tổ chức chương trình cần rà soát các phương án và có kế hoạch cụ thể chi tiết, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, lành mạnh và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn thảo luận thông qua các nội dung quan trọng khác như dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tỉnh và thành phố, tờ trình về phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất đối với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều và trường mầm non xã Phúc Xuân, báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tỉnh và thành phố, tờ trình về phương án sắp xếp cơ sở nhà đất đối với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều và trường mầm non xã Phúc Xuân, dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định về luân chuyển cán bộ, sửa đổi bổ sung, v.v. Chiều ngày 27 tháng 9, tại huyện Võ Nhai, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Võ Nhai đồng chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Võ Nhai đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 9 tháng năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Võ Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh, v.v. Nhờ vậy, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên. Sau khi nghe lãnh đạo huyện ủy Võ Nhai báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng các kết quả mà huyện Võ Nhai đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin nhanh các kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, v.v. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã trao tặng 100 chiếc TV trị giá 400 triệu đồng cho Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai để hỗ trợ cho các xã và tặng cho nhân dân trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023, sáng ngày 28 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đến thăm tặng quà 4 trường mầm non, công ty giấy Hoàng Văn Thụ, mầm non Đồng Bẩm, Thịnh Đán, Cam Xá và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao nhiều phần quà ý nghĩa và chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung Thu vui vẻ, luôn chăm ngoan học giỏi, vâng lời thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các nhà trường cần tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường học tập tốt nhất cho các cháu. Được biết, trong dịp Tết Trung Thu năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã trích 96 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thành phố để tặng quà 4 trường mầm non và 240 suất quà cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thông qua các hoạt động này đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Tối ngày 27 tháng 9, tại Dạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cơ quan Khối Đảng, Đoàn thể, Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, lồng đèn ước mơ năm 2023. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cơ quan Khối Đảng, Đoàn thể, Khối Chính quyền thành phố. Tại chương trình, các em thiếu niên nhi đồng là con cán bộ, công chức, viên chức ba khối đã được thưởng thức tiết mục múa lân và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh lớp năng khiếu nhà thiếu nhi biểu diễn. Đặc biệt, các em nhỏ còn được giao lưu trả lời các câu hỏi, chơi các trò chơi và phá cỗ trông trăng cùng chú Cuội và chị Hằng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp Tết Trung Thu. Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục các em gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Tối ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Phường Chùa Hang và Chùa Kim Sơn Tự tổ chức Đêm hội Trăng Rằm năm 2023. Dự đêm hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại đêm hội, các em thiếu niên nhi đồng đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các điệu nhảy sôi động và hoạt cảnh vui nhộn náo nhiệt về chú Cuội chị Hằng do các em thiếu niên nhi đồng của các câu lạc bộ, các trường học trên địa bàn phường biểu diễn và phá cỗ trông trăng. Trong chương trình của đêm hội, các đồng chí lãnh đạo phường đã gửi lời chúc đến các em thiếu niên nhi đồng luôn chăm ngoan học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của phường luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng 5 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang tặng 31 suất quà cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật với tổng trị giá 6,2 triệu đồng, được trích từ Quỹ vì người nghèo và Quỹ trẻ em của phường. Ngoài ra, Chùa Hang Kim Sơn Tự tặng 11 suất quà là bánh kẹo và gạo. câu lạc bộ Kết nối yêu thương tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chào đón Trung thu 2023 và giúp trẻ hiểu biết ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đã tổ chức dự án Bé đón Trung thu với nhiều hoạt động như thi đèn lồng sáng tạo, làm bánh Trung thu, bày mâm ngũ quả và chương trình lễ hội chính. Tại chương trình, 100% trẻ được tham gia các hoạt động và sống trong không khí của ngày Tết Trung thu. Tùy theo độ tuổi, nhà trường bố trí hoạt động cho phù hợp. Thông qua các hoạt động đã giúp trẻ làm quen và được trải nghiệm, hiểu về các ngày lễ Tết truyền thống của dân tộc, đồng thời rèn kỹ năng sống, khả năng hoạt động tập thể, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho trẻ. Song song với các hoạt động trên, các giờ học và hoạt động trên lớp, giáo viên cũng lựa chọn các chủ đề về Tết Trung thu, hình ảnh về tình thân gia đình để dạy và minh họa cho trẻ hiểu. Các hoạt động nằm trong dự án Bé vui Trung thu sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho trẻ ngay từ bậc học mầm non. Để góp phần phục vụ việc tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các phường Trương Vương, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của chương trình, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân đến tham quan vui chơi tại chương trình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ ở các khu vực diễn ra sự kiện, các vị trí tập kết mô hình đèn tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, đường Hùng Vương, sân khấu của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và vị trí gửi mô hình đèn tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, sân rạp chiếu bóng Thái Nguyên. Ngoài ra, để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, thành phố cũng giao cho lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tăng cường kiểm tra, không để phát sinh các trường hợp bán hàng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, trọng tâm là khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, đường Hoàng Văn Thụ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thực hiện quyết định số 8493 ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023. Ngày 27 tháng 9 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 do ông Đinh Tiến Trung, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra 7 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh ngọt, bánh Trung thu, cửa hàng tự chọn tại phường Trương Vương, Chùa Hang, Quán Triều, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tại các cơ sở, đoàn đã kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ tài liệu pháp lý. Việc thực hiện ghi nhận hàng hóa theo quy định pháp luật hiện hành, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, rượu, thực phẩm, điều kiện về thiết bị, dụng cụ con người được quy định tại luật an toàn thực phẩm và các thông tư liên bộ. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, hồ sơ pháp lý, công bố sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chủ cơ sở và nhân viên thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định và đã được tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn chưa sắp xếp bố trí gọn gàng, chưa giữ gìn vệ sinh tại khu vực sản xuất kinh doanh, việc lưu trữ hồ sơ giấy tờ chưa khoa học. Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn đã chỉ ra. Chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà 2023 được tổ chức từ 19 giờ đến 22 giờ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, tức ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch tại các khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đảo tròn trung tâm thành phố, các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Trong các ngày diễn ra chương trình sẽ có rất đông người dân thành phố Thái Nguyên và du khách đến các khu vực trên để tham quan vui chơi. Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đề nghị người dân và du khách cần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, không hái hoa bẻ cành, không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cá nhân hay tổ chức không được sử dụng flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Phụ huynh khi dẫn con đến tham quan vui chơi, yêu cầu trông nom con cái không để các cháu chạy nhảy, làm hỏng những mô hình đèn Trung thu của các đơn vị tham dự đêm hội và các vật dụng trang trí của ban tổ chức. đặc biệt không hút thuốc lá tại nơi công cộng. Bởi nơi đây có các mô hình đèn được làm từ những vật liệu như chai nứa, giấy đề can, bạt, vải. Chỉ một tàn thuốc lá rơi cũng dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Để có một chương trình nghệ thuật đường phố, Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà thật sự an toàn, rất cần sự chung tay trách nhiệm của mỗi người dân. Năm nay là năm đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức đêm hội Trung thu xứ Trà với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức, các đơn vị đã đăng ký tham gia mô hình đèn và đã có gần 60 mô hình của các đơn vị phường xã, khối trường học và khối doanh nghiệp tham gia. Đặc biệt là có sự tham gia của các mô hình đèn do các du học sinh đang theo học tại Đại học Thái Nguyên sáng tạo. Và mỗi đơn vị đều có những cách làm riêng nhằm huy động vật lực, trí lực cùng tham gia chế tạo đèn. Ông Nguyễn Đức Nhất, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên và em Triệu Văn Hải, trường phổ thông trung học Lương Ngọc Quyến cho biết.
Trong một cái năm kinh tế rất là khó khăn như thế này, thì địa phương cũng cân nhắc quyết định là thống nhất là tổ chức xã hội hóa. Kết quả sau khoảng độ hơn một tuần, gần hai tuần như thế, thì chúng tôi đã nhận được cái sự ủng hộ chung tay của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, các công ty doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân ủng hộ được 52 triệu.
Chúng em đã quyết định là mô hình voi chín ngà. Để làm được một mô hình này thì nó cũng không phải là dễ. Thì chúng em cũng rất là may mắn khi mà được các bác phụ huynh đến hỗ trợ và chỉ cho từng bước một những cái bước khó như là cơ khí hay là hàn điện.
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhiều địa phương đơn vị còn khó khăn về nguồn lực. Tuy nhiên, các đơn vị đều xác định đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm khơi dậy các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và quảng bá hình ảnh về thành phố Thái Nguyên xinh đẹp, năng động, sáng tạo. Nên đã cố gắng nỗ lực để có thể làm được những chiếc đèn độc đáo, sáng tạo, ấn tượng và mang ý nghĩa riêng. Chính vì vậy, mỗi mô hình đèn đều mang tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể. Đến nay, các mô hình đèn đã được các đơn vị hoàn thiện đưa đến đêm hội. Các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên rất háo hức chờ đón để được chiêm ngưỡng các mô hình đèn sáng tạo và được sống trong không khí sôi động của ngày hội.
Con nghe ông bà và bố mẹ kể rằng là thành phố năm nay sẽ tổ chức dịp Tết Trung Thu và có những mô hình lồng đèn rất là to, và con hồi hộp rằng là con sẽ được đi tham quan những mô hình đó bởi vì con chưa bao giờ được nhìn thấy những mô hình to như vậy.
Đi đến đâu và bất cứ ở một tổ dân phố nào trên địa bàn phường Mai Đình Phùng thì cũng đều thấy nhân dân, từ người già đến các trẻ em đều rất là háo hức và bàn tán về cái đêm hội thi đèn Trung Thu của thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng rất là muốn đi ra để chiêm ngưỡng những cái hình ảnh đẹp.
Đến thời điểm hiện tại thì bản thân tôi và các đồng chí đoàn viên thanh niên rất là háo hức mong chờ được đến đêm hội để có thể là được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và chiêm ngưỡng những mô hình đèn của các đơn vị khác. Thông qua đó thì góp phần là tăng tình đoàn kết, giao lưu gắn bó giữa các đơn vị.
Còn anh John Keller Madiak, sinh viên Philippines, chia sẻ. Trước đây tôi đã được nghe nói đến Tết Trung Thu của Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự. Cảm xúc rất là hồi hộp, mong chờ và rất vui khi được ở thành phố Thái Nguyên vào dịp này. Có thể thấy trong những tháng qua, gần 60 đơn vị đã cố gắng dồn hết tâm huyết để chế tác ra các mô hình đèn sáng tạo, nhiều sắc màu lung linh, mô phỏng các con vật trong truyền thuyết, chuyện ngụ ngôn hay những nhân vật lịch sử gắn với đời sống lao động sản xuất của người dân. Điều này hứa hẹn góp phần vào sự thành công của đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, sau mấy năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tết Trung thu 2023 là dịp để các cấp ngành, cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em. Theo đó, nhu cầu của người dân về các loại thực phẩm như nước giải khát, bánh, kẹo, sữa, chế biến, sản phẩm từ tinh bột và đặc biệt là bánh nướng, bánh dẻo tăng đột biến. Do vậy, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Trung thu được rất nhiều người quan tâm. Tìm hiểu tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quầy tạp hóa, các địa điểm bán hoa quả trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Trung thu năm nay khá đa dạng. Ngoài những hoa quả, nước giải khát, bánh kẹo đang được tiêu thụ khá mạnh, thì các loại bánh nướng, bánh dẻo cũng được hầu hết gia đình lựa chọn. Chị Nguyễn Kim Oanh, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, Tết Trung thu không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo. để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi thường chọn các loại bánh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như Kinh Đô, Hữu Nghị. Có thể thấy, nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình, người dân đã chủ động lựa chọn các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trên nhãn mác có ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Riêng đối với mặt hàng hoa quả, hầu hết người dân lựa chọn những cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch hoặc đến các siêu thị như Minh Cầu, Gâu để mua hàng. Khi nhận thức của người dân ở các đô thị về an toàn vệ sinh thực phẩm được nâng lên, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lại được đưa về các vùng nông thôn, miền núi, vùng cao trong tỉnh. Ông Hà Văn Rã, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai nói, các loại thực phẩm kém chất lượng là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trước những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Thái Nguyên đã tham mưu với tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, tiến hành nhanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nước giải khát trên địa bàn. Ông Lý Văn Cảnh, trưởng phòng an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế cho hay, hoạt động thanh kiểm tra nhằm chấn chỉnh hành vi sản xuất, kinh doanh mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là dịp để các cấp ngành chức năng hướng dẫn các địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, nhất là việc thay đổi hành vi sử dụng thực phẩm đúng hướng dẫn vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh hoạt động thanh kiểm tra, ngành y tế cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phải có trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo vệ sinh, gửi mẫu kiểm nghiệm định kỳ. Người trực tiếp tham gia sản xuất chế biến thực phẩm phải khám sức khỏe định kỳ đầy đủ. Đặc biệt, nguyên liệu chế biến thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế. Cùng với đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở sử dụng bao bì thực phẩm phải sạch sẽ, an toàn, ghi nhãn sản phẩm đầy đủ thông tin có ngày sản xuất, hạn sử dụng, số công bố sản phẩm, cách bảo quản thực phẩm. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, chúng tôi yêu cầu các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi bán sản phẩm, bảo quản bánh nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng, không để gần hàng hóa có mùi lạ, tuyệt đối không được bán bánh quá hạn sử dụng, bánh mốc. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ đầy đủ. Bên cạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các cấp ngành chức năng, người dân cũng nên chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân. Ngoài việc mua thực phẩm ở các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, nơi bày bán bánh đảm bảo điều kiện vệ sinh, sản phẩm có xuất xứ. Khi sử dụng, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường, người tiêu dùng nên hợp tác, báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để đề phòng ngộ độc thực phẩm. Nội dung tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 118, số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn gồm các thành viên được bầu từ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn cấp xã được quy định như thế nào? A. Số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân có từ 5 đến 9 người. B. Số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân tương ứng số lượng thôn, tổ dân phố trên địa bàn cấp xã nhưng không ít hơn 5 người. C. Số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân có từ 9 đến 11 người. D. Số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân tương ứng số lượng thôn, tổ dân phố trên địa bàn cấp xã, tối đa không quá 15 người. Câu 119. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào? A. Có nhiệm kỳ 2 năm. B. Có nhiệm kỳ 3 năm. C. Theo nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên cùng địa bàn. D. Có nhiệm kỳ 5 năm. Câu 120. Điều kiện yêu cầu nào được quy định để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định thành lập Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng? A. Thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, triển khai trên địa bàn cấp xã, chương trình dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức cá nhân cho cấp xã. B. Thành lập theo nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên cùng địa bàn cấp xã để thực hiện giám sát các công trình, dự án đầu tư. C. Thành lập theo đề nghị của nhân dân để thực hiện việc giám sát các hoạt động xây dựng, các loại quỹ đóng góp của thôn, tổ dân phố. D. Không quy định. Câu 121. Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị được quy định thành lập như thế nào? A. Ban Thanh tra Nhân dân do Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động bầu gồm từ 7 đến 9 thành viên theo đề nghị của công đoàn cơ quan, đơn vị. B. Ban Thanh tra Nhân dân do Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động bầu gồm 3 đến 9 thành viên theo đề nghị của Ban chấp hành công đoàn cơ quan, đơn vị. C. Ban Thanh tra Nhân dân do Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động bầu gồm 3 đến 9 thành viên theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. D. Ban Thanh tra Nhân dân do Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động bầu gồm 3 đến 9 thành viên theo đề nghị của cơ quan, đơn vị. Câu 122. Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông là gì? A. Bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả. B. Bảo đảm nhanh gọn, nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính. C. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Câu 123. Nguyên tắc đầu tiên trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ là nguyên tắc nào? A. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất. B. Lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. C. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật. D. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân ngoài quy định của pháp luật.
Mục thông tin quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022 trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định. Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023, tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.